thì cái cậu này nói trời ơi, bắn ổng từ lỗ tai này qua lỗ tai kia mà ổng không có nói một tiếng, ổng không la lên mà ổng đi tự nhiên. Vậy thôi đi theo coi coi ông này sao mà vậy, mất rõ ràng lũng hoa vậy đó. Đi theo Bích Chi Phật đó về tới Tịnh Xá rồi thì đệ tử rồi chờ đó, ông Bích Chi Phật từ giả, nói năng như là từ giả hết các đệ tử, nói đây là cái nghiệp ta phải niết bàn. Ông mới là nằm xuống tạ tịch niết bàn. Thì cậu kia về đi theo để lé coi đó, rồi đệ tử rồi khóc lóc quá, nói thầy không chăn chối, không đau không bệnh gì hết mà thầy ra đi như vậy vậy, khóc lóc rồi nói là kêu nhau này kia lại. Cậu này tưởng đâu nghĩa là tài mình giỏi lắm, bởi vì muốn sổ tài cho biết nói nghe là mình bắn được như vậy nó bắn cái chết liền đó, mới chạy ra mới nói là ông đó chết đó, bị tôi đó nói nữa. Quý vị biết không, tài tôi bắn không có thua cái anh què đó đâu, thấy không, tôi thấy ông đi xa mà tôi muốn bắn cái lỗ tai, tôi bắn cái lỗ tai ông xuyên qua lỗ tai kia đó, chắc ông chết cũng bị gì cái viên đạn đá mà tôi bắn vô đó. Mấy người đệ tử nghe như vậy nói thôi đương kiếm chuyện rồi, ông chết làm sao, ông không có nói, ông không có nói ông chết làm sao chứ, ông giả từ đi nếp bạn gẫu nhau thôi, thằng này được rồi mày bắn về đập mày chết luôn, nó đập chết thằng đó luôn. Thì quý vị thấy cái sự nghề đó mà mình xài không đúng lúc, không đúng thời, không phải chuyện, nó cũng đem tai họa vậy. Đức Phật nhắc cái tích này để chúng ta phải dè dặt ha, chúng ta có nghề nhưng mà phải biết cái nghề chúng ta phải xài đúng thời đúng lúc, phải dè dặt. Cái anh kia anh xài đúng lúc đúng thời anh được thưởng được vui, còn anh này cũng biết cái nghề xài không đúng lúc đúng thời người ta đập chết luôn, bị ga te mà để cho anh ta tôn sùng nó mình giỏi bắn Cái gì là Bích Chi Phật? Chúng ta thường biết là Phật, biết Bồ Tát, biết A La Hán, nhưng chúng ta ít người biết được Bích Chi Phật. Bích Chi Phật đó thường thường sanh ra trong lúc chưa có Đức Phật xuống thế gian, nghĩa là Đức Phật không có xuống thế gian. Bích Chi Phật ngài tu á cũng phải tiền kiếp A Tăng kỳ kiếp, ngài cũng có duyên lắm, tu được quả Phật, nhưng ngài không nói đạo, ngài không dạy, ngài không phải như Đức Phật mà dạy nói đạo, thành ra ít người biết. Cái người biết được Đức Chi Phật đó thật nhiều phải có duyên tiền kiếp biết vậy thôi, thành ra ngài tu chín chắn lắm mà ngài có quả niết bàn, rồi ngài tích ngài đi về niết bàn. Cái người mà được gần ngài đó là người có duyên, có duyên phận biết được ngài. Như vậy trong khi vắng mặt Phật á, vắng mặt Đức Phật như Đức Phật niết bàn á, là có nhiều Đức Chi Phật mà chúng ta không biết, người ta tu tới người ta có thể đi niết bàn. Những người mà được gặp là có duyên mới gặp một số người thôi. Thành ra Bích Chi Phật là vậy đó, thấy không? Là Bồ Tát quý vị biết rồi, A La Hán quý vị biết rồi. A La Hán là tu hành với đức một đức Phật nào có A La Hán. Hiện giờ cũng có nhiều vị A La Hán mà chúng ta không biết, người ta tu trong rừng trong núi ta thành A La Hán. Những các thiền sư như thầy của tôi đó ở Thái Lan là một vị A La Hán. Cái đó ai cũng chấp nhận, ổng thầy tôi không có nói, nhưng mà cả vua Thái bây giờ cũng biết mà, ngày tết rồi. Như tôi có nói cái tích hôm trước cho quý vị nghe đấy, thầy tôi nuôi được mấy ngàn người, tôi không cần đi bảo thật gì hết trơn, ngồi trong chùa cũng cảm có giặc chết gì đó, nhớ không? Tôi nói không tính. Thành ra đó hiện giờ có A La Hán, hiện giờ có Bích Chi Phật mà chúng ta không biết đó. Thành ra Bích Chi Phật thì vậy đó. Ở trong cái nghề đó, thế quý vị thấy, quý vị phải sợ mình có nghề nhưng phải xài cái nghề mình cho nó đúng vậy đó. Như vậy Đức Phật nói cái người Phật tử mà chúng ta là người nói là con Phật thì chúng ta phải chọn lấy một cái nghề là chánh nghiệp để được hạnh phúc ha. Nghề gì không có hàng đâu, nhưng mà cái nghề nó phải chánh nghiệp ha. Cho nên nói về cái người không xuất gia, nghĩa là còn tại gia. Bây giờ nói về nghề của bậc xuất gia, tôi xin lỗi quý vị, tôi giảm bỏ cái này 10 phần, tôi nói 1 phần thôi ha, 9 phần tôi không xin lỗi thật là không dám nói cho quý vị nghe. Quý vị nghe quý vị sẽ thành ra tôi nói một chút thôi. Bây giờ Đức Phật nói cái nghề của người xuất gia đó, quý vị dạy cái người muốn đi tu
Đức Phật có dạy trong bài kinh Satta Sutra, Bali là Satta Sutra. Đức Phật dạy cái người mà tu nói này, Đức Phật nói: này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu trong Phật đạo phải siêng năng giúp nhau hành tăng sự. Hai việc làm lớn nhỏ chi chi trong chùa nên dùng trí tuệ quan sát mọi việc, coi nên làm hay không nên làm, coi nên nói hay không nên nói. Hơn nữa thầy tỳ khưu còn nên học thông tám điều cũng thuộc về nghề của mình, rồi phải coi cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào nên nói, cái nào không nên nói. Đức Phật còn nói phải học tám điều thuộc về nghề của người tu hành. Dạy tám điều là gì? Một, nghề giữ lục căn thanh tịnh, tiếng Bali là Rakha Triya Sipam. Sipam là nghề đó. Rakha là giữ, Triya là Indriya, là lục căn. Đức Phật kêu cái người tu phải giữ cái lục căn thanh tịnh. Quý vị có lục căn, tôi cũng có nói rồi, thấy không? Lục căn là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi miệng, cái thân, cái ý. Ha? Là sắc, là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đức Phật kêu người tu đó, điều thứ nhất là phải giữ cái lục căn được thanh tịnh. Ha? Chứ đừng có mà không giữ lục căn thanh tịnh. Điều thứ hai, Đức Phật kêu người tu là phải có nghề. Nghề gì? Nghề biết thả thích, có 10 pháp nương nhờ. Nghề biết thả thích là cái nghề biết thả thích là ưa đó. Phải có biết ưa, biết thả thích là biết ưa. Trong 10 pháp nương nhờ, tiếng Bali là Dhamma Ratta Sipam. Sipam là nghề, Dhamma là pháp, Ratta là 10 cái sự pháp nương nhờ. Vậy cái nghề biết thả thích mà Đức Phật muốn nói cho người tu là nghề gì? Một, trì giới trong sạch. Đức Phật kêu người tu đó phải trì cái giới hạnh cho tuyệt trong sạch, đừng cho dính dơ. Thấy không? Hồi nãy kêu giữ lục căn thanh tịnh, quý vị nhớ điều thứ nhất. Mà điều thứ hai, Đức Phật chia ra 10 điều là trì giới trong sạch. Điều thứ hai là học nhiều hiểu rộng. Đức Phật dạy cái người tu đó ngoài trì giới trong sạch còn phải học nhiều hiểu rộng. Điều thứ ba, tư cách có bạn lành. Đó, người tu đó cũng phải có bạn lành, bạn tu hành để nhắc nhở nhau. Thấy không? Mình người tu hành phải có bạn lành, là phải làm bạn với những người tu hành mà nhắc nhở nhau. Điều thứ tư, tư cách con người dễ dạy. Nghĩa là phải dễ dạy. Cái người tu dễ dạy là gì? Là người ta nói cái gì nghe đi, đừng có cãi, đừng có gầy gà, đừng có chấm lại. Cái một người tu nó phải có cái lòng hỷ xả như thế vậy đó. Điều thứ năm, tư cách người siêng năng. Dạy người tu phải siêng năng lo tu hành, hành đạo. Điều thứ sáu, tư cách người ưa thích pháp. Đó, người tu hành phải ưa thích cái pháp. Nghĩa là phải lo trong cái pháp, học pháp, phải ưa thích cái pháp. Điều thứ bảy, tư cách người có tinh tấn hành đạo. Người tu phải tinh tấn hành đạo. Tinh tấn là phải làm hoài, siêng năng làm, không bỏ, không dễ vui. Đó, phải có cái tinh tấn hành đạo. Điều thứ tám là có tri túc. Tri túc là biết đầy đủ. Người tu hành là đừng có tham. Người ta cho bao nhiêu, ăn bao nhiêu, được bao nhiêu, lấy bao nhiêu, không nên muốn hơn cái đó. Thấy không? Phải tri túc. Là người tu hành, Đức Phật nói xuất gia bản chất đầy đủ. Bởi vì mình không biết tri túc đó, mình mới tham. Đức Phật giải biết tri túc là không tham. Điều thứ chín là phải có trí nhớ. Người tu hành phải có cái trí nhớ. Thấy không? Nhớ cho rõ ràng. Đó. Điều thứ 10 là học biết 7 điều an lạc. Đó. Đức Phật nói phải học biết 7 điều an lạc cái người tu hành. Vậy 7 điều an lạc là gì? Này chư tỳ khưu, Đức Phật kêu người tu, này chư tỳ khưu, an vui trong cõi người. Nào, bây giờ mình là cái thân người nè,
á, mình còn cái thân người, cái Phật giải an vui trong trong cõi người. Tiếng Bali là Manusa Sukham, Manusa là người, Sukham là an vui. Đức Phật kêu an vui trong cõi người. Nếu mà chúng ta muốn an vui trong cõi người á, là chúng ta phải không có tham sân si, phải không? Chúng ta phải không có tham độc mới an vui được. Nếu chúng ta có lòng tham sân si thì có sự đối chọi rồi. Người ta mình tham của người ta, ta đâu có chịu, phải không? Đức Phật dạy người tu là phải an vui trong cõi người. Chúng ta phải trì giới hành đạo. Thì trì giới hành đạo chúng ta không có làm cái sự quấy thì đâu có ai mà dẫn mình, thì mình được an vui trong cõi người. Kêu bằng Manusa Sukham, tiếng Phạn. Manusa là người, Sukham là vui. Điều thứ hai, an vui trong cõi trời. Đó, người tu đó mà khi được lên trời đã phải biết an vui trong cõi trời. Khi mà tu đắc đạo mà được sanh về chưa tới niết bàn của cõi trời. Tiếng Bali là Dipa Sukham. Dipa là cõi trời, Sukham là an vui. Phải biết an vui trong cõi trời. Điều thứ ba, an vui của thiền định. Người tu phải an vui trong cái thiền định là lo tham thiền, lo ngồi thiền, tham thiền quán tưởng là công việc của người tu. Phải biết an vui trong, trong cửa thiền của thiền định. Tiếng Bali là Jhana Sukham. Jhana là thiền, Jhana. Thành ra người Tàu nói chẳng chẳng đó, là người Tàu nói theo cái tiếng Bali Jhana đó. Tiếng Bali Jhana người Tàu dịch là chẳng thiền, an vui trong cái thiền định. Điều thứ tư, an vui của minh sát tệ. Minh sát tệ là một cái thiền thấy rõ. Minh là minh bạch, sát là kiểm soát, tệ là trí tệ. Biết rõ cái trí tệ, lấy trí tệ mình để biết rõ. Cái phần an vui trong minh sát tệ là cái người tu á. Tiếng Bali là Vipassana Sukham. Vipassana là minh minh sát, thấy không? Sukham là an vui. Điều thứ năm là an vui của đạo. Đức Phật dạy người tỳ khưu, người tu phải an vui ở trong cửa đạo, là Magga Sukham. Magga là đạo quả, Sukham là an vui. Là mình phải làm sao cho được đạo quả để mình an vui ở trong cái đạo quả đó. Điều thứ sáu là an vui của cái quả mình đã được, là Phala Sukham. Tại vì mình tu không, cái đạo là con đường mình tu thì mình phải được cái quả. Phala là quả, Sukham là an vui. Điều thứ bảy, an vui của Niết Bàn. Đức Phật dạy người tu phải an vui tới cửa Niết Bàn, là Nibbana Sukham. Nibbana là Niết Bàn, Sukham là an vui. Vậy trong cái điều thứ hai đó, Đức Phật kêu phải học biết bảy điều an lạc. An lạc trong cõi người, an lạc trong cõi trời, an lạc của thiền định, an lạc của minh sát tệ, an lạc của đạo, an lạc của quả và an lạc của Niết Bàn. Người tu Đức Phật nói phải như vậy đó. Người Đức Phật nói vậy, quý vị nghĩ được bao nhiêu người được làm như vậy đó? Sơ sơ thôi. Điều thứ ba, Đức Phật nói cái nghề của người tu đó là cái nghề hiểu rõ phận sự của người còn trong gia đình. Người tu phải hiểu rõ cái phận sự của người trong gia đình này. Tại sao? Mình đi tu rồi, mình bỏ gia đình rồi phải không? Mà mình đi tu rồi, xin lỗi mà cái tâm mình còn nghĩ tới như hồi mình chưa đi tu, cái phận sự của người gia đình. Thành ra nó trái ngược, nó tem tạo, tiếng tạo. Hiểu được cái đó không? Thành ra Đức Phật dạy cái người tu đó phải hiểu rõ cái phận sự của người gia đình. Là cái người ở trong gia đình ta vậy đó, mà người đi tu là khác rồi. Đừng có đi tu rồi mà mình trở lại hiểu cũng như là mình còn tính tán như cái người trong gia đình, không được cái đó. Điều thứ tư, nghề hiểu rõ của người tu hành là hổ thẹn tội lỗi. Người tu hành phải hổ thẹn, phải mắc cỡ với cái tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Phật dạy cái người tu hành phải ghê sợ tội lỗi, là nguyên nhân sanh ra giới. Mình hổ thẹn tội lỗi, mình ghê sợ tội lỗi, nó sanh ra được cái giới. Bởi vì mình trì giới là mình hổ thẹn tội lỗi, sợ tội lỗi mình không làm,
nó sanh được thế giới. Còn hãy mình hổ không hổ thẹn tội lỗi, không sợ tội lỗi thì mình làm, thì mình phá giới rồi. Hiểu được cái đó. Người tu phải trì giới là phải hổ thẹn tội lỗi, sợ tội lỗi là nguyên nhân để sanh được cái giới, và ngăn đoán quan trái khỏi sanh vào ác đạo. Mình hổ thẹn tội lỗi, sợ tội lỗi thì nó ngăn đón cái quan trái, nó ngăn đón quan trái là không cho quan trái xảy ra, mình khỏi sanh trong cái ác đạo. Bây giờ mình hổ thẹn mà tội lỗi, mình sợ tội lỗi. Đó, Đức Phật dạy người tu đó là phải biết vậy. Điều thứ tư, điều thứ năm, nghề hiểu rõ pháp bảo là tam tạng. Đức Phật dạy người tu phải hiểu rõ cái tam tạng là tạng kinh. Kinh giải cái gì phải hiểu, lực giải cái gì phải hiểu, lực chứ cái lực pháp gì phải hiểu, phải hiểu rõ tam tạng. Thành ra đó, cái nghề của người tu Đức Phật nó phải có như vậy đó. Cái nghề của người tu, tôi nói thật, miếng nói cái nghề của người tu đó là tôi nói 1/10 phần thôi, 9 phần kia tôi xin gạt bỏ quý vị. Quý vị cũng không nên nghe chi, khó lắm. Giờ nghe rồi quý vị xin lỗi chán đi. Tôi chỉ nói sơ, người tu khó lắm, không phải dễ. Bây giờ ở trong này đó, thì cái đoạn kinh này đó, quý vị thấy Đức Phật dạy rất kỹ càng. Đức Phật dạy chúng ta từ cái mà hạnh phúc thứ nhất, hạnh phúc thứ nhất đó, tôi mới nhắc lại quý vị là Đức Phật dạy chúng ta không nên thân cận với người ác, quý vị nhớ không? Gần người ác là chúng ta sẽ gặp khổ đó. Nếu chúng ta không thân cận người ác thì chúng ta khỏi khổ, thì cái hạnh phúc thứ nhất. Hạnh phúc thứ hai là phải thân cận với bậc thiện trí thức. Đức Phật dạy gần người thiện trí thức để người ta dạy mình tu hành là mình có hạnh phúc. Hạnh phúc thứ hai, quý vị nhớ. Hạnh phúc thứ ba là cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Đức Phật dạy chúng ta phải cúng dường đến cái bậc đáng cúng dường. Mà Đức Phật nói trong kinh nói là cái bậc đáng cúng dường đó là Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Rồi ngoài ra đó còn cha mẹ. Đức Phật đem cha mẹ lên cái hàng của chư Phật. Quý vị nào còn cha mẹ, tin tôi thì gán đi, gán dính khi mà còn sống sót với nhau này. Nghĩa là gán cúng dường cha mẹ đó. Đọc Đức Phật nói cái điều thứ ba hạnh phúc, nếu chúng ta cúng dường cha mẹ chúng ta sẽ có hạnh phúc. Điều thứ tư Đức Phật nói ở trong xứ nơi nở, chúng ta nên ở trong cái xứ nào mà nơi nở, thì Đức Phật có nói trong xứ nơi nở là cái xứ phải có đạo Phật, cái xứ phải có người dạy mình tu hành để mình tránh cái sự tội ác. Cái hạnh phúc nếu mình ở trong cái xứ nơi nở là hạnh phúc. Và điều thứ năm Đức Phật dạy nên tấn cách người có làm việc lành để dành từ trong khi trước. Nghĩa là cái kiếp trước mình có làm việc lành để dành thì kiếp này mình được hưởng. Đức Phật có nói rõ cái hạnh phúc của mình có hiện giờ cũng một phần do kiếp trước mình có làm cái việc lành đó. Chẳng hạn như chúng ta chạy khỏi qua được xứ Mỹ này, chúng ta có làm cái nhân đó đó, chúng ta cũng được một cái phước đó. Đó Đức Phật chỉ cái đó. Điều thứ sáu là giữ mình theo lẽ chánh, là hồi nãy tôi nói một đoạn cuối của giữ mình theo lẽ chánh đó, thấy không? Đức Phật kêu mình đem cái tâm đó ra khỏi cái tà, mà để cái tâm vô con đường chánh pháp, giữ mình theo lẽ chánh là vậy đó. Rồi điều thứ bảy hồi nãy dạy quý vị là Đức Phật dạy học nhiều hiểu rộng. Đức Phật dạy chúng ta phải gắng lo học nhiều hiểu rộng. Đức Phật chia ra cái sự học có hai điều. Một là học theo đường đời, bởi vì mình còn ở đời phải gắng học cái nghề gì bất lĩnh, Đức Phật không có chê. Đức Phật nói cái nghề gì cũng được, nhưng mà cái nghề đó phải chánh nghiệp ha, để mình sinh sống, để mình nuôi thân. Một nghề đó là nghề của người tu hành, một là dạy cái kêu học cái nghề của đời, cái người còn ở đời. Còn người đi tu Đức Phật phải học cái nghề của đi tu và học nhiều thứ lắm đó. Cái đó là điều thứ bảy là có nghề. Hồi nãy mình học đó, có nghề là phải có cái nghề nghiệp. Điều thứ tám là tôi chưa có nói tới, nhưng mà thì giờ cũng vậy, thì tôi tin chắc nó để kỳ tới tôi nói cái điều thứ tám cho quý vị nghe. Nhưng mà trong cái 10 điều đầu tiên đó, đó là điều thứ 8, thứ 9, thứ 10, tới cái thứ 11 đó, Đức Phật sẽ dạy chúng ta cha mẹ, công ơn của cha mẹ là cách nào, nói kỹ lắm, nói kỹ lắm. Ở trong 38 hạnh phúc của Đức Phật nói kỹ nhất là cái cha mẹ này.
À, bây giờ thì nghĩa là thôi nó cũng hết, thôi vừa phải thôi, vậy thì chấm dứt ở đây thì ha. Rồi thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy đó, Đức Phật dạy về cái công ơn cha mẹ kỹ lắm, kỹ lắm. Có một đoạn kinh là nói mà quý vị nghe tới đó quý vị phải biết, tức là thiệt là quý vị mà còn cha mẹ sống sót quý vị có phước.